Quý thính giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị, Quý viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. Hội nghị Trung ương lần này xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ, theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày 8 tháng 10. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc hiệu quả, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội xác định 3 khâu đột phá chiến lược, gồm một là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở, có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hai là phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ba là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Tại Cần Thơ, sáng nay, Ban An toàn giao thông huyện Phong Điền tổ chức lễ ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông năm 2023 tại trường Trung học phổ thông Gia Xuân, xã Gia Xuân, với mục đích nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường và công an huyện đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thư viện Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức phục vụ xe thư viện lưu động tại 7 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thới Lai năm học 2023-2024 với chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời. Công trình kéo cáp ngầm giữa sông Hậu sang cồn Tân Lộc của quận Thốt Nốt vừa được đơn vị thi công tiến hành vào sáng nay. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 114 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam đầu tư, Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ thực hiện tư vấn giám sát. Đây là công trình kéo điện vượt sông lần thứ 2 được thực hiện tại Cần Thơ với thời gian thi công dự kiến trong 7 ngày. Khi công trình hoàn thành sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Người dân xứ Cù Lao Tân Lộc sẽ được cung cấp điện ổn định, an toàn để phục vụ cho sinh hoạt và mở rộng sản xuất, phát triển du lịch. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền Tây đã và đang bước vào đợt triều cường tháng 8. Hai ngày cuối tuần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao trên báo động 3. Những ngày này triều cường trên sông Rạch ở Cần Thơ liên tục lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch, vượt báo động 3 2m. Mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu vào sáng nay lúc 6:30 là 2m13 và chiều nay lúc 19:30 sẽ là 2m13. Ghi nhận sáng nay tại Cần Thơ triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường phố lớn bị ngập nặng như là Cách mạng tháng 8, Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Võ Văn Kiệt, Trần Văn Hoài, Trần Hưng Đạo. Mực nước dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường nội ô thành phố. Điều này gây khó khăn trở ngại đến việc kinh doanh buôn bán của người dân. Triều cường dâng cao ngày đầu tuần khiến người dân đi lại khó khăn, nhất là với những phụ huynh học sinh phải sắn quần lội nước khi đến trường, đến chỗ làm việc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi sau vụ tai nạn làm 5 người tử vong. Cụ thể kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, trong đó tập trung kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của đơn vị và xử lý vi phạm theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15 tháng 10 năm nay. Chiều nay giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh sau gần 3 tháng tăng liên tục. Cụ thể xăng E5 RON 92 giảm 695 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 906 đồng một lít. Trong khi đó dầu diesel 0.05S và dầu hỏa được giữ nguyên so với kỳ trước. Chỉ dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 395 đồng một ký. Cũng trong kỳ điều hành này, nhà điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Cùng với đó là dừng chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với hai mặt hàng xăng, giảm mức chi quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu diesel từ 300 đồng một lít xuống còn 285 đồng một lít, giảm mức chi quỹ bình ổn giá đối với dầu hỏa từ 300 đồng một lít xuống 109 đồng một lít, không chi quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu mazut. Trên thị trường châu Á, giá dầu phiên sáng nay có xu hướng tăng khi giới đầu tư chú ý đến triển vọng nguồn cung thắt chặt và thỏa thuận tránh đóng cửa chính phủ của Mỹ. Giá dầu Brent Biển Bắc vào tháng 12 năm 2023 tăng 18 xu Mỹ, 0,2% lên 92,38 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ, WTI tăng 23 xu Mỹ, 0,3% lên mức giá là 91,02 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng trong nước mở cửa tuần giao dịch tháng 10 giảm mạnh theo xu hướng của giá vàng thế giới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức là 68.150.000 đồng một lượng mua vào và 68.870.000 đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên cuối tuần qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.845 đô la Mỹ một ounce, giảm 3 đô la một ounce so với cuối phiên tuần qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn COMEX New York ở mức là 1.859,8 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới sáng nay quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng có giá là 54.400.000 đồng một lượng, chưa bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14.470.000 đồng một lượng so với giá vàng trong nước. So với cách nay khoảng 2 tuần, giá nhiều loại lúa tươi tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã giảm khoảng từ 100 đến 200 đồng một ký. Hiện giá lúa tươi IR50404, OM380 và OM5451 được nông dân bán cho thương lái ở mức giá là 6.900 đồng đến 7.800 đồng một ký. Các loại lúa tươi OM18, Đài Thơm 8, lúa Nhật RV, ST24 và ST25 ở mức từ 7.500 đồng đến 8.100 đồng một ký. Riêng lúa nàng qua chính vẫn giữ ổn định ở mức từ 8.200 đồng đến 8.400 đồng một ký. Giá lúa giảm do tiểu thương doanh nghiệp giảm hoạt động thu mua so với trước, do giá gạo xuất khẩu có phần giảm. Gần đây, thời tiết có mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng một số loại lúa, làm chậm tốc độ thu hoạch. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay Indonesia chính thức đưa vào hoạt động tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á với tổng trị giá 7.300.000.000 đô la Mỹ. Đoàn tàu chạy với vận tốc 350 km/h này giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa hai thành phố lớn nhất của Indonesia là thủ đô Jakarta và thành phố Bandung ở Tây Java. Không chỉ dừng lại dự án này, các cơ quan chức năng của Indonesia và đối tác đang đàm phán để mở rộng tuyến đường sắt cao tốc tới Surabaya, một cảng lớn và thủ phủ của tỉnh Đông Java. Hàng trăm ngàn người dân đã đổ về cảng Victoria của Hồng Kông, Trung Quốc để chứng kiến sự trở lại của màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Trung Quốc. Sự kiện pháo hoa nói trên được tổ chức sau 5 năm chờ đợi do tình trạng bất ổn xã hội và đại dịch COVID-19. Năm nay, ngày Quốc khánh Trung Quốc trùng với dịp nghỉ lễ Trung thu nên lượng khách du lịch trong nước đã tăng lên đáng kể. Đây là Quốc khánh đầu tiên kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành đạo luật ngân sách ngắn hạn nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần. Tổng thống Biden đã ký ban hành đạo luật trên ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời, chỉ vài giờ đồng hồ trước thời hạn cuối là nửa đêm 30 tháng 9 theo giờ Mỹ. Đạo luật ngân sách tạm thời này sẽ cho phép duy trì hoạt động của chính phủ Mỹ cho đến ngày 17 tháng 11 tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cam kết hợp tác để hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp và Italy đang tìm cách cải thiện mối quan hệ sau một thời gian căng thẳng. Tại Mexico, ít nhất 10 người di cư thiệt mạng và 25 người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải chở họ bị lật trên đường cao tốc ở miền nam nước này. Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần liên quan đến người di cư ở Mexico. Hà Lan đã chính thức dừng khai thác khí đốt tự nhiên từ mỏ Groningen ở miền bắc nước này. Đây là một khai thác khí đốt lớn nhất của châu Âu. Năm quan chức Iraq đã bị sa thải vì thiếu trách nhiệm nghiêm trọng liên quan đến vụ hỏa hoạn tại một đám cưới khiến cho 107 người thiệt mạng hồi tuần trước. Trước đó, 14 người đã bị lực lượng an ninh bắt giữ vì liên quan đến sự việc. Lực lượng của đảng công nhân người Quốc PKK đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết nhằm vào tòa nhà chính phủ ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ khiến hai cảnh sát bị thương. Trong tuyên bố với hãng thông tấn ANF thân cận với phong trào người Quốc, PKK cho biết các thành viên thuộc lữ đoàn bất tử của nhóm này đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ. Quý thính giả vừa nghe bản tin cuối ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.